Hồng Liên Bảo Giám, chương 2095, Thống Nhất, Góc Truyện Audio.com, chết không được thiên ma hóa thân thiên biến vạn hóa thậm chí có thể biến thành tảng đá, bụi bẩm. Bởi như thế đối phương phi thường cảnh giác khí tức của chúng ta bị ghi nhớ, không thể dễ dàng dùng tới trùng động. Trong vũ trụ pháp tắc yếu ớt và có lỗ thủng, thần thức của cảnh giới vô thượng có thể khống chế khu vực quá lớn. Đối phương quen thuộc khí tức của đám người Tô Kính, bọn họ đi vào sẽ bị chặn đánh. Tô Kính triệu hoán ba lục dục thiên ma hóa thân biến hóa thành bộ dạng của ba người, Tô Mộ thả hỗn độn giới vực sau đó nhảy lên, lúc này ba hóa thân đi một ngã. Sau khi thu hồi Tô Mộ hào, khí tức trên thân ba người bị hỗn độn chi khí bao trùm cũng không xuyên qua không gian. Bọn họ chậm rãi phi hành, ba hóa thân xuyên qua tinh không và dẫn dắt đối phương rời đi. Vận khí không tồi, Tô Kính cảm thán nói một câu. Làm loại chuyện này nhìn thì đơn giản, thực thành côn chỉ có ba thành cơ hội mà thôi. Song phương lần đầu tiếp xúc chính diện, vận khí rất trọng yếu. Những tiên nhân kia chưa từng thấy qua đồ chơi như lục dục thiên ma hóa thân, một đường truy tung theo sau. Ba người Tô Kính lúc này thong dong bay tới trùng động và đi về vũ trụ của mình. Lần sau lại tới sẽ bị địch nhân phát hiện, hơn nữa ngay cả trùng động cùng bạo lộ. Không có bắt đầu tiến công, đám người Tô Kính không có ý định tới nữa, cho nên cửa vào trùng động sẽ bị phong ấn hóa thành tảng đá. Ra khỏi trùng động, ba người cũng không có đi đường vòng, trực tiếp quay trở lại thế giới tiên cảnh. Thế giới tiên cảnh hiện tại rất quạnh quẽ, nhân loại và yêu tộc yên lặng tu hành tại đây. Có lẽ địa vị yêu tộc không cao nhưng có thể tu thành hình người cơ bản đều đạt được tán thành, sẽ không lại bị nô dịch. Không thể trưởng thành, thực lực có mạnh hơn nữa cũng là bọt nước. Tinh vân bao phủ, màu sắc thế giới tiên cảnh trầm tĩnh lại. Côn Luân cao ngất trên bầu trời có 9 mặt trời bao quanh, chúng tỏa sáng và nhiệt bao phủ vạn vật, dòng nước bao quanh Côn Luân, đây là khu vực thần ánh của thế giới, bên ngoài nhược thủy mấy trăm vạn dặm chính là rừng rậm rậm rạp. Loại đi ra ngoài mới là các tiên cung lớn nhỏ, những tiên cung đều là cấp dưới của bát cảnh cung, dựa theo tu hành đạo pháp khác nhau mà phân loại có số lượng 3.000. Bên ngoài tiên cung có rất nhiều lục địa cực kỳ rộng lớn, các môn phái tu tiên san sát như rừng, đều là tiên cung khống chế. Ở tít mãi bên ngoài mới là quốc gia phàm nhân, có hơn trăm vạn quốc gia lớn nhỏ. Mỗi tiên đế tổ chức tiên giới không giống nhau, thế giới tiên cảnh của Tô Kính hình thành kết cục chính là tự nhiên phát triển, không có tận lực bố trí. Tổng bộ thần binh phủ nằm trong thế giới nhân sâm quả thụ, ở bên ngoài có tiên cảnh đại lục và ngôi sao vờn quanh, thế giới tiên cảnh nằm cách tinh vân vượt qua một tiên xích, ở chính giữa có không ít ngôi sao hình thành tinh vực nhỏ. Những ngôi sao này chính là căn cứ của thần binh phủ, cũng có không ít hàng tinh chiến hạm tạo thành tinh vực, quy mô cũng rất nhỏ, có thể mượn nhờ lực lượng thế giới tiên cảnh tiến hành nhảy đường dài. Chỉ cần tinh lộ mở ra là có thể nhảy, hơn nữa nhảy xuyên qua 10 tinh vực cỡ lớn. Thời điểm Tô Kính trở về đã biết rõ, sau khi hoàn thiện pháp tắc vũ trụ muốn tiến hành nhảy đi cực xa như thế cần trả cái giá cao gấp trăm ngàn lần. Hắn trở lại cũng không có triệu tập nhân thủ bắt đầu kế hoạch chiến tranh vũ trụ, hắn triệu ó oán. Góc truyện audio.com, cung chủ bát cảnh cung, đệ tử hạch tâm trở về, chỉ cần có cảnh giới đại la đều bị gọi trở lại và bố trí nhiệm vụ tu hành. Đã biết rõ pháp tắc vũ trụ hoàn thiện sẽ mang tới chiến lực khác biệt, Tô Kính cũng không thể không đề phòng. Pháp tắc vũ trụ nhà mình bị thiếu, một khi bị xâm lấn, địch nhân dùng cảnh giới ngang nhau có thể trấn áp tiên nhân nhà mình dễ dàng. Cho dù bổn mạng tiên khí có được lực lượng pháp tắc hình thành tinh bích gia tăng lực lượng mới là ổn thỏa nhất, có lẽ tốn hao thời gian hơi dài, hoặc là tiêu hao tài nguyên quá lớn, đó là chuyện không có biện pháp. Tô Kính và Tô Mộ hiện tại chế tạo không ít mảnh vỡ pháp tắc cung cấp người tu hành trên cảnh giới đại la tu hành, trong quá trình chế tạo hao phí tiên ngọc không phải do bọn họ bỏ ra, mà là lấy từ kho hàng. Đối với hai người mà nói đây là một lần tu hành. Cứ thế hơn 300 năm, Tô Kính và Tô Mộ mới tính toán dừng lại. Các tiên nhân bát cảnh cung trên đại la gia tăng thực lực không nhỏ, có thể hình thành đại đạo một vạn không có một. Tăng năng lực chiến đấu lên lớn nhất, hôm nay thế giới tiên cảnh mới tính toán có lực lượng đối kháng vũ trụ khác tấn công. Bản thân Tô Kính cũng dung hợp tiểu thế giới, tinh bích pháp tắc long xà bát cảnh hồ mới xem như hợp cách. Cảnh giới địa tiên chi tổ cũng không đột phá, muốn trở thành vạn tiên chi vương, hắn cần tài nguyên hơn một vạn tiểu thế giới mới được. Thế giới tiên cảnh có tiên nhân tương đương cảnh giới vô thượng nhiều tới khủng bố, đã có 392 tên. Nhiều cảnh giới vô thượng như thế đủ thống trị vũ trụ. Pháp tắc lỗ thủng nhiều, cao tầng tiến giai càng dễ dàng, cuối cùng cũng mang tới ảnh hưởng mặt trái lên vũ trụ, sẽ làm cho vũ trụ chậm chạp không thể tiến giai. Tô Kính may mắn chính mình trở lại triệu hoán mọi người bế quan tu hành, thông qua tu hành lần này hắn hiểu được chỉ các tinh vực và tiên môn khác cũng sẽ phát sinh chuyện cùng loại, là cường giả quá nhiều. Muốn sống sót phải không ngừng xâm lược chém giết thu hoạch tài nguyên, nếu không thế giới nhà mình sẽ tử vong. Nếu bản thân Tô Kính không có nhân sâm quả thụ, khống chế khu vực cũng đủ lớn, nhiều tiên nhân cảnh giới vô thượng như vậy đã làm thế giới tiên cảnh sụp đổ. Tiên nhân cường đại không phải càng nhiều càng tốt, số lượng đạt tới trình độ nhất định sẽ biến thành gánh nặng to lớn. Trên Côn Luân, hạch tâm cảnh giới vô thượng chưa đủ 100 người. Đây là cực hạn của Côn Luân có thể gánh chịu. Tô Kính hạ lệnh bảo các tiên nhân đang lưu lại thống soái thủ hạ tương ứng đi chinh chiến, đi cướp đoạt tinh vực. Cung chủ Bát Cảnh Cung, thần binh phủ chủ, địa phủ Bạch Tử Thần có thực lực vô thượng đỉnh phong, chênh lệch trong cảnh giới vô thượng càng lúc càng lớn. Những năm qua đám người Tô Kính liên thủ chế tạo trang bị, các tiên nhân trên Côn Luân Thánh Sơn cũng ý thức được tầm quan trọng của pháp tắc, toàn thân cũng rực rỡ hẳn lên. Cách chương.